Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự thứ ba, ngày 6 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những tin tức đáng chú ý. Hôm nay 6 tháng 6, Quốc hội bắt đầu bước vào hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tiếp tục các hoạt động kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Gần 16.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, chính quyền. Phú Bình phạt nguội để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 6 tháng 6, dưới sự chủ trì và điều hành trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải và Ủy ban Dân tộc. Tham dự khai mạc phiên chất vấn có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn, tham dự các nội dung trong chương trình. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 4 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn đều là những vấn đề lớn, quan trọng, không chỉ cần thiết cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, ngoài 4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn, trong những ngày vừa qua của kỳ họp, trên cơ sở thực tiễn, ý kiến của nhân dân, cử tri, ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong thảo luận tại tổ và hội trường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã quan tâm thúc đẩy hoặc khởi động giải quyết nhiều vấn đề bức thiết của nhân dân và doanh nghiệp. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các vấn đề quy hoạch và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp, thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động, làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua không giảm mà còn tăng cao, là những vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Với các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ 2021 tới 2030, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Tiếp tục các hoạt động kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Ngày 6 tháng 6, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, đoàn công tác của Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Trong kỳ thi năm nay, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến có gần 500 thí sinh dự thi. Điểm thi cũng đã bố trí 21 phòng thi kiểm tra công tác tổ chức thi tại trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, có phương án dự phòng về phòng thi và nhân lực ở tất cả các khâu để huy động khi cần thiết. Nhấn mạnh đây là kỳ thi nhận được sự quan tâm lớn của nhiều tầng lớp nhân dân, đồng chí yêu cầu các cán bộ làm thi phải hết sức công tâm, khách quan, tuân thủ quy chế thi. Đồng thời, các ngành cần phối hợp thật tốt bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế và kỷ luật phòng thi. Đồng chí cũng mong muốn các thí sinh giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi chuyển cấp rất quan trọng này.
Ngày 6 tháng 6, Thường trực Huyện ủy Đại Từ đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 42, đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong tháng 5, Huyện ủy Đại Từ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6m trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2023-2025, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phương án sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo đối với các xã đăng ký về đích năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Trong 2 ngày, mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 6, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Dự và làm việc với đoàn có lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong 2 ngày, đoàn công tác đã tiến hành làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung theo kế hoạch của đoàn kiểm tra. Hệ thống kế hoạch, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm đúng đủ nội dung, trong đó có nhiều nội dung sáng tạo, đổi mới như công tác dân vận, vận động quần chúng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền trực quan, công tác phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm nề nếp tác phong. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số nội dung còn chậm như quy chế phối hợp giữa các ngành của địa phương. Đây là kết quả quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng nay mùng 6 tháng 6, đồng chí Phạm Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm mô hình trồng chăm sóc chế biến măng lục trúc của Hợp tác xã Nông sản Vạn Lộc, xã Cây Thị. Mô hình này xuất phát từ hộ ông Lâm Xuân Quang từ năm 2017, với diện tích ban đầu khoảng 2 hectare. Đến năm 2022, Hợp tác xã được thành lập với 12 thành viên, trồng trên 11 hectare. Đến nay, sản phẩm măng tre lục trúc đã được chứng nhận Việt Gáp và chứng nhận mã số vùng trồng. Hiện, 1 hectare tre lục trúc trồng từ 3 năm trở lên của Hợp tác xã cho thu hoạch từ 15 đến 17 tấn măng một năm, giá bán trung bình tại chỗ 25.000 đồng một kg. Ngoài ra, mỗi năm, Hợp tác xã còn cung cấp ra thị trường từ 10 đến 15.000 cây giống với giá bán 120.000 đồng một cây. Tháng 4 năm 2023, Hợp tác xã đã được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 12 hộ vay để mở rộng sản xuất. Các hộ đã thực hiện trồng hơn 11 hectare măng lục trúc tại xã Cây Thị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá cao mô hình, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tích cực triển khai nhân rộng, qua đó giúp người dân nâng cao mức sống và làm giàu chính đáng. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Carbon Sinh học đã bàn giao và hướng dẫn vận hành hai lò đốt than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp cho Hợp tác xã Vạn Lộc. Đây là chương trình hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng đất, giảm thiểu phát sinh khí gây hiệu ứng nhà kính, phù hợp với định hướng xây dựng chương trình nông thôn mới hiện nay.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và đối tác Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng phòng lab nuôi cấy tế bào gốc tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Sài Gòn Tel, là nhà đầu tư đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, cũng như hỗ trợ tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài cho tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Sài Gòn Tel dự kiến mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là dự án y tế công nghệ cao. Cụ thể, công ty đề xuất hợp tác với các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu về việc phát triển tế bào gốc cùng các công nghệ chống lão hóa, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI áp dụng trong điều trị y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải đáp những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi triển khai dự án. Thưa quý khán giả, như chúng tôi đã thông tin, trong ngày hôm nay, gần 16.000 thí sinh tỉnh Thái Nguyên bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 với hai môn ngữ văn và toán. Kết thúc ngày thi, đa số các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Việc tổ chức kỳ thi theo đó cũng đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Điểm thi trường trung học cơ sở thị trấn Hùng Sơn được lựa chọn là điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của trường trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Đại Từ. Điểm thi cũng đã bố trí 11 phòng thi với trên 250 thí sinh dự thi. Việc tổ chức kỳ thi tại điểm trường trung học cơ sở Hùng Sơn lần này sẽ kịp thời đáp ứng được nhu cầu tuyển sinh cho khóa học đầu tiên của trường trung học phổ thông Đội Cấn mới được thành lập và đi vào hoạt động trong tháng 9 tới đây. Bà Đặng Thị Kim Liễu, Phó Điểm trưởng Điểm thi trường trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết.
Trường trung học phổ thông Đại Từ đảm nhận việc chuẩn bị toàn bộ từ hồ sơ, cơ sở vật chất cho thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10 tại trung học phổ thông Đội Cấn. Đến thời điểm này thì trường trung học phổ thông Đại Từ cũng đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái kỳ thi tuyển sinh vào 10.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tỉnh Thái Nguyên có gần 16.000 thí sinh dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, trước kỳ thi diễn ra, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh tiến hành chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc bảo đảm an ninh an toàn trong kỳ thi. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh mắc COVID-19. Việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi trước diễn biến bất thường của thời tiết cũng đã được triển khai. Bà Chu Thị Oanh, Phó Điểm trưởng Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn thì 100% thí sinh đến dự thi đầy đủ. Cán bộ coi thi cũng như là thí sinh thì làm việc nghiêm túc.
Trong buổi sáng ngày thi đầu tiên, các thí sinh thi môn ngữ văn. Kết thúc môn thi, đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi khá hay, bám cấu trúc, sát đối tượng, vừa kiểm tra kỹ năng kiến thức của học sinh. Thí sinh Trần Thu Hà, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Phổ Yên, nói.
Đề văn hôm nay thì quá khó và vừa sức với học sinh.
Thí sinh Lương Thúy Nga, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đồng Hỷ thì chia sẻ.
Đề thi hôm nay nó khá là vừa sức với cháu và các bạn học sinh. Phần thi đầu tiên thì về vấn đề nghị luận xã hội và bọn cháu ôn thì khá là tập trung vào phần đấy.
Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút. Theo nhiều thí sinh, đề thi năm nay tương đối vừa sức, các em làm bài trong tâm lý thoải mái. Thí sinh Tạc Thị Trà My, điểm thi trường trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết.
Cháu thấy đề thi năm nay cũng khá là vừa sức và các thầy cô ở trên trường cũng như là lớp thì ôn cũng khá sát đề. Đặc biệt là hôm nay thì làm bài thì với một cái tinh thần cũng khá là thoải mái.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có gần 60 thí sinh vắng thi, một thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Ngày mai, mùng 7 tháng 6, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Tin dự báo mưa dông và cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Nguyên. Ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo từ đêm mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày mùng 7 tháng 6 đến khoảng ngày 13 tháng 6, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ lốc sét cấp 1.
Ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại thôn Nà Lọ, xã Dục Dã, nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Năm 1952, sau 4 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định tổ chức Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Thái Nguyên lại vinh dự được chọn là nơi tổ chức đại hội và là nơi ghi dấu ấn công tác thi đua của cả nước. Khí thế và tinh thần Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã xuyên suốt trong 5 kỳ đại hội thi đua của tỉnh Thái Nguyên. Đến hôm nay, công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã không ngừng được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn từ 2021 tới 2025 và tôn vinh công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2023. Tinh thần và khí thế của lời kêu gọi thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây 75 năm sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân Thái Nguyên ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần hiện thực khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 6 tháng 6, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2023. Tại buổi gặp mặt, đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, vai trò, vị trí người cao tuổi Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 82 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Đến nay, tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh là trên 170.000 hội viên, sinh hoạt tại hơn 3.800 cơ sở hội. Bên cạnh đó, thì các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò tuổi cao, gương sáng, vận động gia đình con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Thưa quý thính giả, trong suốt chiều dài lịch sử, người cao tuổi có nhiều đóng góp to lớn cả trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Truyền thống di sản vô cùng quý báu của người cao tuổi tiếp tục được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là giường cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Hiện nay, người cao tuổi tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương để xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Sau khi nghỉ hưu, với tinh thần còn sức khỏe là còn cống hiến, bà Trần Thị Loan tích cực tham gia các mặt công tác ở khu dân cư. Từng nhiều năm là cán bộ Hội đồng Nhân dân phường, nay là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Bà tâm niệm rằng muốn thực hiện tốt vai trò của mình, điều đầu tiên phải luôn nắm bắt tình hình địa phương, gần dân, nghe dân để tuyên truyền vận động người dân trong tổ dân phố thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự của khu dân cư.
Được sự giúp đỡ của nhân dân và cũng là đến tầng nhà một và khảo sát tất cả những cái gì mà khó khăn thực tế của tập thể, của gia đình thì mình cũng khắc phục tốt để cho cùng nhân dân cùng làm. Nếu đã không nhận nhiệm vụ thôi nhưng khi đã nhận thì mình phải hoàn thành cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với dân.
Hiện phường Trương Vương có 10 tổ dân phố, trong đó 10 tổ trưởng tổ dân phố, 9 trên 10 bí thư chi bộ tổ dân phố là hội viên người cao tuổi. Ngoài ra còn 32 hội viên cao tuổi khác tham gia lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội khác của phường. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các khu dân cư, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hầu hết là các bà người cao tuổi là có những tiếng nói rất là tốt, mang tính chất thuyết phục rất cao đối với nhân dân và đối với đảng và chính quyền cơ sở rất là tốt.
Không chỉ trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền ở cơ sở với kinh nghiệm uy tín xã hội, người cao tuổi tại các địa phương đã thể hiện trách nhiệm phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham gia phản biện xã hội, bổ sung các dự án luật, kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội thông qua các đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc tổ chức, các đợt tiếp xúc đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân. Về nội dung này, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên và ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Phú Bình khẳng định.
Riêng 6 tháng vừa rồi thực hiện cái đóng góp vào, tham gia đóng góp vào cái luật đất đai thì có tới trên 2.000 ý kiến của người cao tuổi tham gia đóng góp vào tại các hội nghị và phải nói là những ý kiến rất sâu sắc.
Hoạt động ở tại địa phương thì người cao tuổi đã đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia và đóng góp những ngày công, lao động, đóng góp tiền của để xây dựng cơ sở tầng, tham gia vào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.
Hiện trên toàn tỉnh có trên 170.000 người cao tuổi, trong đó có 11.000 người tham gia trực tiếp công tác đảng, chính quyền, đoàn thể. Bằng trí tuệ, vốn sống được tích lũy qua thực tiễn lao động và công tác, người cao tuổi đang tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, làm cơ sở vững chắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từng địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thế Đề, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Từ Trung ương hội đã có cái chủ trương là cái tuổi cao gương sáng, người cao tuổi góp phần vào xây dựng cái gia đình văn hóa, xây dựng xóm làng bản, xây dựng nông thôn mới và xây dựng cái đô thị văn minh. Thế thì qua đó thì cái ý kiến của Hội Người Cao Tuổi tham gia vào các cái tổ chức khác thì đã có những cái chính kiến của mình để tham gia cho lãnh đạo hội nghị, cho chính quyền và cho đạt cấp ủy đảng cơ sở.
Với những đóng góp của mình, những người cao tuổi không chỉ thể hiện tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Để vai trò đó không ngừng được phát huy, cần hơn nữa nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, tạo mọi điều kiện để họ được cống hiến, đóng góp công sức trí tuệ, góp phần phát triển xã hội, xây dựng quê hương.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống đuối nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 05 ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng và chấn chỉnh cơ sở thiếu sót mất an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước đặc biệt trong dịp hè. Công ty Điện lực Thái Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện, đặc biệt thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình cộng đồng tôn giáo và khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóm Khe Mò 2, xã Khe Mò. Tại hội nghị, tổ tự quản mô hình đã ra mắt với 13 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm thúc đẩy hình thức tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư, tổ chức thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước và ký cam kết bảo vệ môi trường, giám sát việc giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm trong khu dân cư và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe tuyên truyền về những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Trong đó, một số điểm mới có tính đột phá như cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Luật cũng định chế nội dung sức khỏe môi trường, bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước. Thưa quý thính giả, thời gian qua, huyện Phú Bình đã có nhiều cách để làm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống như định kỳ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh ở các tuyến đường, hướng dẫn phân loại xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, mở rộng dịch vụ thu gom rác thải. Ngoài ra, huyện cũng tăng cường việc xử phạt đối với các trường hợp cố tình xả rác ra môi trường thông qua các camera an ninh, từ đó tạo tính răn đe, hạn chế các trường hợp tái phạm, ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Trì.
Tân Đức là địa phương đầu tiên của huyện Phú Bình ra mắt mô hình camera an ninh vào năm 2021. Khi mới thành lập, mô hình camera của Tân Đức chỉ có 12 camera, đến nay thì đã nâng lên 23 camera. Sau thời gian vận hành, mô hình này không chỉ góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự mà còn góp phần giúp chính quyền địa phương quản lý tốt hơn công tác môi trường. Tháng 3 vừa qua, công an xã đã xử phạt hành chính 2 trường hợp xả rác ra môi trường không đúng nơi quy định, đều với mức là 750.000 đồng. Thông tin thêm về vụ việc, đại úy Cao Văn Khải, trưởng công an xã Tân Đức nói:
khi mà các cái hộ dân ở gần đó, người ta phát hiện thấy cái công dân này vứt rác xuống bờ kênh sông dòng sông ấy, người ta nhìn thấy thì người ta chụp ảnh lại, thì người ta cung cấp cái hình ảnh cái video đó cho lực lượng công an. Công an tiến hành là rà soát cái hệ thống cam an ninh của xã, phát hiện ra công dân đấy ở xóm đấy, mời công dân lên để làm việc trực tiếp, thì công dân cũng thừa nhận thôi là đó là chính là công dân đó vứt ra và thừa nhận là chính xác.
Trong năm 2023, xã Tân Đức có kế hoạch lắp thêm 10 camera tại các điểm dọc bờ sông, đường giao thông mà người dân hay xả rác thải. Còn với các điểm xa khu dân cư khó khăn cho việc lắp camera, công an xã thành lập 3 tổ tuần tra định kỳ hoặc đột xuất đi tuần vào các khung giờ từ 4 giờ tới 6 giờ và từ 18 giờ tới 19 giờ để mật phục phát hiện các trường hợp vi phạm. Trước đó thì Nhã Lộng cũng là địa phương thực hiện có hiệu quả việc xử phạt vi phạm môi trường qua camera. Cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã đầu tư 18 triệu đồng để lắp 2 camera tại 2 điểm tập kết rác trái phép tại khu vực xóm Trại, nằm sát quốc lộ 37. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công an xã đã xử phạt hành chính 5 trường hợp, mức phạt là 750.000 đồng trên một trường hợp. Về phương thức xử lý các trường hợp vi phạm, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhã Lộng thông tin thêm.
Trong một ngày, đồng chí cán bộ phụ trách mảng ấy sẽ xem cam, hoặc không xem cam đi qua thấy có đông rác rồi đó, rồi về mở cam kết hợp với công an. Thế mở cam ra thì tua lại trong cái ngày giờ đấy thì cái xe nào đi đến nó vứt thì mình phóng to biển số ra, mời cái công dân đấy nó trong xã thuận tiện. Còn nếu mà cục xã khác thì lại phải phối hợp với đồng chí công an tra đúng biển xe, lại phải phối hợp với công an bên ấy rồi mời người ta về bên này. Ngoài ra bọn anh xử phạt sau thì đồng chí chủ tịch có thông báo về cho các ông trưởng xóm ấy, để cho các ngành thuộc hội viên nào trong gia đình ấy, người ta nhắc nhở hội viên ấy.
Thời gian qua, huyện Phú Bình đã chỉ đạo các địa phương phát triển mạng lưới camera an ninh. Đến nay thì 19 trên 20 xã thị trấn thành lập được mô hình camera an ninh với gần 500 chiếc. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống camera đã góp phần hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Hơn thế, đây cũng chính là biện pháp hữu hiệu để chính quyền các địa phương tiến hành phạt nguội đối với các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định. Về việc phát huy vai trò của hệ thống camera, nhất là việc phạt nguội đối với các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định, Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết.
Trong thời gian tới, công huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã thị trấn tham mưu cho ủy ban nhân dân cung cấp tiếp tục đầu tư nâng cấp bảo dưỡng đối với hệ thống camera này, đảm bảo nâng cao về số lượng cũng như tăng cường về chất lượng, trong đó làm sao mà nâng cao được cái hệ thống độ phân giải của camera phục vụ cho việc theo dõi, trích xuất.
Có thể thấy rằng việc phạt nguội đối với các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định qua việc check camera là một trong những giải pháp để chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, đây cũng là cách làm cần thiết để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người công dân với môi trường sống và cộng đồng dân cư.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.